Cảm thọ. Chừng nào có tâm thì có cảm thọ, và có ba loại cảm thọ. Đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả, tức thọ không khổ, không lạc. Còn có thân là còn có đau, có bệnh. Điều gì quan trọng hơn, cảm thọ biến mất hay là học hỏi từ cảm thọ? Vậy vượt qua cảm thọ nghĩa là gì? Vượt qua cảm thọ khi tâm không có phản ứng cùng với tham hay sân, mà nó vẫn duy trì được sự hay biết cùng với trí tuệ. Tức là không có cảm thọ thích hay không thích đối với hiện tượng đang xảy ra trong thân. Tâm ở trạng thái xả và có trí tuệ đi cùng. Đó là ý nghĩa của việc vượt qua cảm thọ. Thậm chí, ngay cả khi cho rằng chúng ta đang học hỏi từ đối tượng, thì cũng luôn có sự đối kháng đối với đối tượng khó chịu và mong muốn nó biến mất. Chúng ta luôn muốn cái tiêu cực biến đi và cố gắng chấm dứt nó. Khi cái tích cực sinh khởi thì chúng ta lại muốn nó kéo dài hơn. Liệu đó có phải là pháp hay không? Công việc của chúng ta là ghi nhận cảm thọ, chỉ là cảm thọ. Cảm thọ này không phải là một con người hay là một thực thể, và nó cũng không có bất kỳ điều gì để làm với chúng ta. Chúng ta cần phải thực hành để sự hiểu biết và trí tuệ như thế này sinh khởi. Khi nhận ra rằng không có một cá nhân nào cả, thì chúng ta sẽ không còn thấy vấn đề gì nữa. Vấn đề chỉ nảy sinh khi chúng ta coi cảm thọ là của mình. Vì vậy, hãy nhận ra thái độ tiềm ẩn này khi cảm thọ sinh khởi. Chúng ta thực hành vì muốn có sự hiểu biết. Cơn sân chỉ là cơn sân, nó cũng là một hiện tượng tự nhiên. Ngài trưởng lão Sue U Minh thường hỏi, cơn sân lớn chừng nào, bằng nắm tay hay bằng quả bóng? Liệu cơn sân của người Trung Hoa có mạnh hơn cơn sân của người Ấn không? Không có cơn sân nào mạnh hơn cả, vì chúng đều giống nhau. Cơn sân chỉ là cơn sân. Chúng ta thường nói cơn sân của người khác là họ sân và cơn sân của mình là tôi sân. Đó là thái độ sai. Hành thiền để hiểu về bản chất thực sự của các phiền não này. Chúng ta không thể học hỏi được khi coi các phiền não này là của mình. Sân và tham có bản chất riêng của chúng. Sân thì thô tháo và có bản chất phá hủy. Mặt khác, tham có bản chất dính mắc và nắm giữ. Cái tham thì không muốn buông bỏ. Bản chất của tâm là phải có cả kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm xấu trong lúc hành thiền. Khi có thái độ và ý tưởng sai lầm, thì tham hay sân sinh khởi. Khi có thái độ chân chánh, trí tuệ sinh khởi. Các khó khăn chúng ta gặp phải là do không có thông tin đúng đắn trong việc quan sát và không có sự hiểu biết về bản chất của tâm. Thật khó khăn để thực hành mà không có sự hiểu biết thấu đáo về cách thực hành. Khi có sự hiểu biết thật sự, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Cố gắng bền bỉ. Muốn có được chánh niệm tự nhiên thì cần phải có sự cố gắng bền bỉ trong từng khoảnh khắc. Chúng ta không làm được điều này là do sự cố gắng miễn cưỡng. Nó làm tiêu tốn nhiều năng lượng cùng một lúc và chỉ giãn ra khi chúng ta trở nên mệt mỏi. Khi năng lượng phục hồi, chúng ta sẽ trở nên tỉnh táo và bắt đầu hay biết trở lại. Không thể phát triển được chánh niệm một cách liên tục nếu cứ làm theo cách ngẫu nhiên này. Hãy phát triển chánh niệm một cách liên tục. Khi có chánh niệm một cách liên tục, tâm có thể liên tục quan sát toàn bộ tiến trình để thấy cái gì tới trước đó, cái gì xảy ra sau đó mà không cần phải ép buộc. Tâm sẽ nhận ra được mối quan hệ giữa nhân và quả. Chỉ còn công việc là hay biết cái đang xảy ra và cái sẽ ra tiếp theo. Chỉ có công việc duy nhất này mà thôi, không có công việc nào khác nữa. Với sự cố gắng bền bỉ, chúng ta sẽ phát triển được khả năng chịu đựng và sự tin tưởng vào bản thân. Hãy thử làm xem sao nếu quý vị chưa tin điều này, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc khi có thể hiểu về bản thân mình. Hạnh phúc này xuất phát từ đâu? Hạnh phúc này là do có sự hiểu biết. Chánh niệm có đà. Khi chánh niệm và sức định yếu thì phiền não rất mạnh trong tâm. Chúng ta không thể quan sát được thực tại cho dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Không có chánh niệm một cách liên tục thì tâm quan sát một sự việc nó bỏ lỡ và nó quan sát lại một lần nữa. Liệu chúng ta có thể hiểu toàn bộ nội dung nếu chúng ta bỏ lỡ một số cảnh trong một cuốn phim? Sự không liên tục này sẽ là khó khăn để nắm bắt toàn bộ bức tranh và trí tuệ không có cơ hội phát triển. Đó là lý do vì sao tôi nhấn mạnh là phải duy trì chánh niệm một cách liên tục. Chúng ta chỉ cố gắng hay biết một cách liên tục để tạo đà cho chánh niệm. Khi chánh niệm có sức mạnh, tâm sẽ hay biết được nhiều đối tượng và chánh niệm sẽ tạo được đà cho chính nó. Chúng ta không làm công việc hay biết càng nhiều càng tốt. Giá trị của chánh niệm. Khi mới hành thiền chánh niệm, định và tuệ chưa có, chúng chỉ có mặt sau một thời gian thực tập. Hãy đánh giá cao về sự có mặt về các phẩm chất thiện tâm này. Giá trị của chánh niệm là gì? Chánh niệm loại bỏ cái gì? Chánh niệm loại bỏ và thay thế sự thất niệm. Chúng ta muốn ghi nhận phiền não sinh khởi như là một hiện tượng tự nhiên. Cái thiện sinh khởi cũng là pháp, mà bất thiện sinh khởi cũng là pháp. Chúng ta thực hành là để có thái độ chân chánh. Hiểu về bản chất của các hiện tượng tự nhiên, tức pháp, và để tận diệt các phiền não. Thế nào là có thái độ đúng khi hành thiền? Thiền sư Sayadaw Utsanaya. Thứ nhất, khi hành thiền, không quá chú tâm, không kiểm soát hay áp chế tâm. Đừng cố tạo điều gì, đừng cưỡng ép, kiềm chế hay ngăn ngừa kinh nghiệm đang xảy ra. Thứ hai, tại sao phải quá chú tâm khi hành thiền? Có phải do mong muốn điều gì xảy ra? Hay muốn chấm dứt điều gì đang xảy ra? Thường thì chúng ta mắc phải những lỗi này. Thứ ba, không cố gắng tạo ra bất kỳ điều gì mà cũng không loại bỏ bất kỳ điều gì đang xảy ra. Luôn hay biết những gì sinh khởi, chấm dứt hay đang xảy ra. Thứ tư, hiện giờ tâm đang ở đâu? Đang quan sát bên trong tâm và thân của mình hay đang quan sát bên ngoài? Thứ năm, chỉ khi nào tâm quan sát không có tham, sân hoặc lo âu, sợ sệt thì tâm thiền mới khởi sinh. Thứ sáu, cố tạo ra điều gì mới là tham? Cố loại bỏ những gì đang xảy ra là sân. Không hay biết điều gì đang xảy ra hay đã chấm dứt là si. Thứ bảy, đừng kỳ vọng, đừng mong muốn, đừng lo lắng băn khoăn. Vì tâm mong cầu, ham muốn hay lo lắng thì pháp hành sẽ bị trở ngại. Thứ tám, luôn kiểm tra lại thái độ trong khi hành thiền. Thứ chín, việc hành thiền là chấp nhận, thư giãn và quan sát bất kỳ điều gì xảy ra cho dù là tốt hay xấu. Thứ mười, sẽ là không công bằng nếu chỉ muốn có những kinh nghiệm tốt và không muốn có những kinh nghiệm khó chịu xảy ra cho dù là nhỏ nhất. 11. Đừng hành thiền với tâm mong cầu điều gì xảy ra. Mong cầu điều gì chỉ làm cho tâm thêm căng thẳng và mệt mỏi. 12. Pháp hành sẽ không còn đúng nếu chúng ta cố gắng tạo ra kinh nghiệm mà mình mong muốn. Hãy chỉ hay biết và quan sát những gì đang xảy ra đúng với bản chất của nó. 13. Nếu tâm thấy mệt mỏi, nghĩa là có sự mất quân bình. Việc hành thiền sẽ trở nên khó khăn nếu tâm bị căng thẳng. Khi tâm hay thân mệt mỏi, hãy kiểm tra xem có thái độ chân chánh trong việc quan sát hay không. 14. Tâm và thân phải được thoải mái. Tâm thiền phải luôn thư giãn và bình an. Tâm nhẹ nhàng, rỗng rang sẽ giúp cho việc hành thiền tốt đẹp. 15. Hãy tự hỏi, tâm đang làm gì? Tâm đang suy nghĩ hay đang hay biết? 16. Đừng cảm thấy bị quấy rầy bởi tâm suy nghĩ. Hành thiền không phải để ngăn ngừa tâm suy nghĩ, mà là để nhận ra suy nghĩ khi nó vừa khởi sinh. 17. Tâm quan sát có sự hay biết một cách sâu sắc hay chỉ hời hợt. 18. Không cần loại bỏ phiền não, chỉ cần hay biết ghi nhận phiền não khi chúng sinh khởi. Vì mục đích của việc hành thiền là quan sát và học hỏi bản chất của phiền não và các hiện tượng diễn ra trên tâm và thân. 19. Đối tượng không quan trọng. Tâm ở đằng sau đang quan sát đối tượng thì quan trọng hơn. 20. Chỉ khi có đức tin, tinh tấn mới sinh khởi. Chỉ khi có tinh tấn, niệm sẽ liên tục. Chỉ khi niệm liên tục, định mới được thiết lập. Chỉ khi định được thiết lập, sự hiểu biết thật sự mới đến. Khi sự hiểu biết thật sự đã có, đức tin sẽ được tăng trưởng. 21. Chỉ quan sát những gì đang xảy ra trong thời khắc hiện tại, không trở lui về quá khứ mà cũng không hướng đến tương lai. Rải tâm từ. Cầu cho tôi thoát khỏi mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho cha mẹ cùng thầy tổ, bà con và các bạn đạo hữu thoát khỏi mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không tật bệnh, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cầu cho các thiền sinh nơi đây thoát khỏi mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không tật bệnh, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cầu cho các chư tăng ni cùng các sa di và hết thảy nam nữ cư sĩ nơi đây thoát khỏi mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cầu cho các thí chủ hộ độ thoát khỏi mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cầu cho các chư thiên hộ trì trong tự viện này, tại trú xứ này và trong khuôn viên này. Nguyện cầu cho các chư thiên hộ trì thoát khỏi mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không tật bệnh, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh có sinh mạng, tất cả chúng sinh hiện hữu, tất cả các hạng chúng sinh, tất cả chúng sinh có sắc thân ngũ uẩn, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả bậc thánh nhân, tất cả các hạng phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh trong bốn đọa xứ thoát khỏi mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả thoát khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Trong hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng nam, hướng đông nam, hướng tây bắc, hướng đông bắc, hướng tây nam, hướng dưới và hướng trên. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh có sinh mạng, tất cả chúng sinh hiện hữu, tất cả các hạng chúng sinh, tất cả chúng sinh có sắc thân ngũ uẩn, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả bậc thánh nhân, tất cả các hạng phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh trong bốn đọa xứ thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả thoát khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Phía trên lên mãi vô cùng, phía dưới đến tận cùng A Tỳ Ngục. Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sinh linh nào sống trên đất, nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái. Thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy. Phía trên lên mãi vô cùng, phía dưới đến tận cùng A Tỳ Ngục. Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sinh linh nào sống dưới nước, nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái. Thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy. Phía trên lên mãi vô cùng, phía dưới đến tận cùng A Tỳ Ngục. Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sinh linh nào sống trên không, nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy. Phát nguyện và hồi hướng. Bằng sự thực hành pháp này, con xin cúng dường Đức Phật. Bằng sự thực hành pháp này, con xin cúng dường Đức Pháp. Bằng sự thực hành pháp này, con xin cúng dường Đức Tăng. Bằng sự thực hành pháp này, con xin cúng dường cha mẹ. Bằng sự thực hành pháp này, con xin cúng dường thầy tổ. Với việc hành thiền này, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già và chết. Do sự phước báo này của con sẽ là duyên lành tận diệt lậu hoặc trong ngày vị lai. Do sự phước báo này của con sẽ là duyên lành dẫn đến đạo quả trong ngày vị lai. Xin chia phước đồng đều đến tất cả chúng sinh. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh được an vui. Nguyện cho Phật giáo được trường tồn. Nguyện cho Phật giáo được trường tồn. Nguyện cho Phật giáo được trường tồn. Lành thay, lành thay, lành thay. Tác bạch dân cúng trai tăng. Kính bạch chư đại đức tăng được rõ, trong thực phẩm này do chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cúng dường hợp theo lẽ đạo. Chúng con xin dân cúng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, cầu xin chư đại đức tăng hoan hỷ thọ nhận. Dâng thực phẩm lên. Idam no natidam hotu sukita hontu natayo. Đọc 3 lần. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền và tất cả chúng sinh trong 31 cõi, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Lạy ba lạy. Sa thú, sa thú, sa thú. Lành thay, lành thay, lành thay. Bài đọc trước khi ăn. Chân chánh quán tưởng, thức ăn này thọ dụng, không phải để đùa vui, không phải để thích thú, không phải để béo tốt, không phải để làm đẹp, chỉ để nuôi dưỡng thân này, giúp đẩy lui sự khó chịu và để thực hành phạm hạnh. Cảm thọ cũ được xua tan, cảm thọ mới không sinh khởi, tôi sẽ sống thanh thản, không bị chê trách. Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được an vui. Tất cả chúng sinh đang đau khổ rồi, xin cho dứt đau khổ. Đang kinh sợ, xin cho hết kinh sợ. Đang thương tiếc, xin cho hết thương tiếc. Thời khóa hằng ngày. 3:30 sáng thức chúng. 4:00 đến 5:00 tọa thiền. 5:30 ăn sáng. 7:00 đến 8:00 tọa thiền. 8:00 đến 9:00 thiền hành. 9:00 đến 10:00 tọa thiền. 13:00 đến 14:00 tọa thiền. 14:00 đến 15:00 thiền hành. 15:00 đến 16:00 tọa thiền. 16:00 đến 17:00 thiền hành. 17:00 đến 18:00 vệ sinh cá nhân. 18:00 đến 19:00 tọa thiền. 19:00 đến 20:00 thiền hành. 20:00 đến 21:00 tọa thiền và hồi hướng. Một số điều về hộ tăng. 1. Tất cả các đồ ăn thức uống đều phải được dâng, trừ nước lọc và tâm sĩ răng. Khi dâng không đứng quá xa, tránh để chư tăng khỏi với tay. 2. Đồ ăn thức uống đã dâng cho chư tăng, nếu cư sĩ đụng vào thì phải được dâng lại mới hợp lệ. 3. Thuốc trị bệnh có thành phần đường chỉ được giữ tối đa 7 ngày. Nếu trong thuốc không có đường, được giữ hết đời. 4. Có 5 loại được coi là thuốc, được phép dùng vào buổi chiều sau 12 giờ trưa và được giữ tối đa 7 ngày, bao gồm bơ lỏng, bơ đặc, dầu, mật ong và đường. 5. Cà phê không đường hoặc sữa và sô-cô-la được phép dùng vào buổi chiều theo truyền thống Thái Lan. 6. Không được dùng trà vào buổi chiều theo truyền thống Miến Điện. 7. Chư tăng được phép xả đồ không dùng đến cho cha mẹ hoặc người hộ tăng. 8. Không nên mượn các vật dụng của chư tăng dùng cho cá nhân. 9. Chư tăng được phép xin hoặc yêu cầu người thân trong gia đình trong phạm vi 7 đời, cả bên nội và bên ngoại, hoặc người đã tắc bạch thỉnh mời. Chẳng hạn, có người thỉnh rằng, nếu sư cần loại thuốc nào trong 3 tháng hạ, thì con xin cúng dường. Hay, nếu sư có cần đi đâu, con xin thu xếp xe. Như vậy, nhà sư có thể yêu cầu khi có nhu cầu. 10. Chư tăng không được phép yêu cầu đồ ăn trừ khi có bệnh và không được phép cất giữ đồ ăn qua đêm. Để nhấn mạnh sự phụ thuộc của nhà sư đối với hàng cư sĩ và mặt khác giúp cho nhà sư không bị dính mắc vào các đồ ăn mà mình ưa thích. 11. Không nên hỏi nhà sư thích ăn món gì. Người xuất gia phải là người dễ nuôi, có thể ăn bất kỳ vật thực nào nhận được, không phải là người kén chọn. Muốn có đồ ăn chay hay bất kỳ đồ ăn nào cũng là đòi hỏi, trừ trường hợp có bệnh. 12. Có 8 thứ vật dụng cơ bản của một vị sư, bao gồm tam y, gồm y thượng, y nội và tăng già lê, bát, dao cạo, kim chỉ, dây lưng và đồ lọc nước. 13. Trái cây trước khi dâng phải làm theo luật bằng cách đốt, khía bằng dao hoặc móng tay hay bỏ hết hạt. 14. Chư tăng không được phép trực tiếp nhận tiền bạc. Người muốn cúng dường phải nói trước. Ai là người hộ tăng cho sư? Sau khi gửi tứ vật dụng, tiền cho người hộ tăng, thí chủ quay trở lại tắc bạch rằng: con hoặc tôi đã cúng dường tứ vật dụng cho sư, trị giá là hiện nay người hộ tăng của sư đang cất giữ. Bất cứ khi nào có nhu cầu gì, thỉnh sư yêu cầu người hộ tăng để thu xếp. hoặc người hộ tăng sẽ thay mặt thí chủ cúng dường để tác bạch. Chỉ sau khi đã tác bạch thì vị sư mới được yêu cầu. 15. Chư tăng không được phép ngồi chung với người nữ trong chỗ khuất. 16. Một số sư có hạnh nguyện chỉ ăn trong bát các đồ ăn sau khi đã nhận. Tất cả cơm, thức ăn, bánh, trái cây đều được cho vào trong bát, không ăn đồ dâng thêm sau. 17. Nhà sư không được phép nhận lời nếu thí chủ thỉnh mời tới thọ trai mà có nói tên đồ ăn. Ví dụ như nói, xin thỉnh quý sư tới dùng phở, bún chả, bữa cơm là không hợp lệ. Chỉ nên nói, xin thỉnh quý sư đến trai tăng hoặc thọ trai. Nói chung, không dùng các từ như cơm, bánh hoặc tên các món ăn cụ thể khi thỉnh mời các vị sư đến trai tăng. Có thể nói như trên hoặc đơn giản là xin thỉnh sư đi thọ thực. 18. Có thể ở qua đêm chung mái nhà nếu có tường ngăn hoặc lối đi riêng. 19. Thí chủ có thể tác bạch xin hộ độ chư tăng theo kỳ hạn hoặc không kỳ hạn. 20. Không dâng đồ ăn vật thực sái giờ, tức sau 12 giờ trưa, trừ nước ép một số trái cây đã lọc bỏ hết xác, tép như nước mía, cam, bưởi, vân vân, chỉ còn lại nước trong là hợp lệ. 21. Không nên chạm trực tiếp hoặc gián tiếp vào chư tăng. 22. Có bốn yếu tố để việc cúng dường thành tựu từ phía thí chủ. Thứ nhất, giữ giới trong sạch, gồm 5 giới hoặc 8 giới. Thứ hai, vật cúng dường có được do làm ăn lương thiện. Thứ ba, tâm trong sạch, không xuất phát từ việc mưu cầu hoặc tâm tham. Thứ tư, có đức tin về luật, nghiệp quả. 23. Không dâng đồ ăn trước khi bệnh minh ló rạng. Mùa hè khoảng 5:30, mùa đông khoảng 6 giờ. Một cách để kiểm tra thời gian hợp lệ là thấy rõ chỉ tay vào sớm bình minh. 24. Một vị sư đang nhập hạ được phép đi không quá 7 ngày. Tuy nhiên, nếu Phật tử hay bất kỳ người nào yêu cầu xin thỉnh sư đến nói pháp thì vị sư sẽ được ra đi hợp lệ. 25. Một vị sư thuyết pháp nói đạo cần sự có mặt của ít nhất một nam cư sĩ. 26. Khi tỳ kheo thấy người ta giết thịt con vật cho mình ăn, hoặc nghe thấy tiếng con vật bị giết, hoặc nghi người ta giết con vật đó cho mình ăn, thì không được thọ dụng thịt đó. 27. Tỳ kheo không nhận thịt sống, thịt tái. Có 10 loại thịt tỳ kheo không được ăn, bao gồm thịt người, thịt hổ, báo, rắn, voi, ngựa, gấu, chó, sư tử, mèo rừng, để tránh bị chúng ngửi thấy mùi đồng loại và tấn công khi tỳ kheo ở rừng hoặc đi khất thực, và tránh thế gian chê trách. 28. Khi thỉnh quý sư tới tư gia lưu trú, cần tắc bạch như sau: chúng con xin dâng cúng tư gia này được coi là ngôi chùa tạm cùng toàn bộ các vật dụng đến chư đại đức tăng. Mong các ngài hoan hỷ thọ lãnh và tùy nghi sử dụng trong thời gian lưu trú. Như vậy, nhà sư có thể thoải mái mặc y vai trái và sử dụng các tiện nghi như điện, nước, nhà vệ sinh, vân vân mà không bị ái ngại.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08438. Website diệu pháp âm www.vuhoang.net, kênh YouTube youtube.com/diệu pháp âm.